Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn. Thưa quý vị các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa ban hành quyết định số 2686 về quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ làm rõ hơn về nội dung này.
Trong làn sóng thứ tư của dịch COVID-19, đã có hàng chục bệnh viện phải phong tỏa, cách ly y tế, ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì dịch COVID-19. Trước tình hình này, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đang siết chặt các quy định, tăng cường nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân. Trong mục Vui sống mỗi ngày, phóng viên chương trình sẽ có ghi nhận về vấn đề này.
Phần cuối chương trình trong mục Bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe câu chuyện cảm động về tình người tại sân bay Tân Sơn Nhất. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức khỏe trên hết cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công điện về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn. Để chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, điện Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau. Tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm đến khám tại các cơ sở y tế, phòng khám và mua thuốc tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ của người đến khám và người cần dùng thuốc. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm real-time PCR nếu có khả năng với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đối với các phòng khám công và tư, nhà thuốc cần thực hiện khai báo y tế đầy đủ và cung cấp thông tin ngay cho cơ quan quản lý để kịp thời theo dõi các trường hợp nghi ngờ, khuyến khích chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh với các trường hợp này. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, bảo đảm cung ứng đầy đủ sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tổng hợp thông tin khai báo y tế, báo cáo số lượng người đến khám có các dấu hiệu nghi ngờ và người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm trên phần mềm kê đơn thuốc quốc gia, đơn thuốc quốc gia.vn hoặc hệ thống báo cáo của Sở Y tế để kịp thời phát hiện, sàng lọc, truy vết.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, đối với thành phố Hồ Chí Minh, điểm nóng là ổ dịch tại nhóm truyền giáo Phục Hưng. Ổ dịch này có mức độ nguy hiểm nhất, khó kiểm soát nhất trong số các ổ dịch tại thành phố. Chu kỳ lây nhiễm nhanh, khả năng phát tán mầm bệnh chỉ từ 2 đến 3 ngày, trong đó khi phát hiện đã chậm từ 4 đến 5 chu kỳ lây nhiễm. Có thể đã xuất hiện ổ dịch mới không rõ nguồn lây mà chúng ta chưa phát hiện được. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn xuất hiện thêm nhiều ca bệnh ở các quận, huyện, tòa nhà cao ốc, văn phòng, công ty, khu công nghiệp. Do đó, thành phố cần phải làm quyết liệt hơn nữa, bởi không quyết liệt thì tình trạng sẽ ngày càng phức tạp. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đợt dịch này khác với lần trước và virus lây theo cấp số nhân chứ không lây theo chuỗi. Vì thế cần huy động toàn bộ lực lượng công an, nhân viên y tế để truy vết triệt để. Càng sớm bao nhiêu càng gỡ gánh nặng bấy nhiêu.
Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Y tế, Bộ Y tế vừa có báo cáo giải pháp chống nóng cho nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chống dịch. Theo quy định, nhân viên tham gia chống dịch bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ 4 cấp tùy theo vị trí làm việc. Bộ đồ chống dịch cho nhân viên y tế giúp bảo vệ nhân viên y tế. Tuy nhiên, việc mặc liên tục trong cả ngày, bên cạnh việc khó khăn trong việc ăn uống, vệ sinh cá nhân còn làm nhân viên nóng, khó chịu, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, có nguy cơ gây kiệt sức và ngất. Để giải quyết vấn đề này, trong ngày hôm nay, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế đã họp các chuyên gia để đưa ra giải pháp khắc phục, trong đó có giải pháp cấp khí sạch làm mát tạm thời. Giải pháp đề xuất thiết kế các bộ đồ bảo hộ có kèm theo hệ thống quạt tạo gió được lắp đặt phía bên trong lớp trang phục bảo hộ. Hệ thống quạt gió này có thể cấp khí sạch làm mát tạm thời, giúp làm giảm mức nhiệt bao quanh cơ thể người mặc. Sản phẩm này sẽ được Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường mang lên Bắc Giang để thử nghiệm dùng cho nhân viên y tế tuyến đầu. Nếu đạt yêu cầu sẽ trang bị phổ biến cho lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Cuộc khủng hoảng y tế tại Malaysia đang chuyển sang giai đoạn tồi tệ nhất khi số ca mắc mới COVID-19 tại quốc gia này liên tục lập đỉnh mới. Với hơn 9.000 ca nhiễm một ngày, các biện pháp phong tỏa kéo dài 2 tuần từ đầu tháng 6 được áp dụng đối với mọi hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, ngoại trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu. Đây là việc buộc phải làm khi tỷ lệ lây nhiễm tại Malaysia tăng cao. Dân số của Malaysia chỉ có 32 triệu người, thấp hơn nhiều so với 1,4 tỷ dân của Ấn Độ. nhưng trung bình một tuần cứ 1 triệu người Malaysia thì có 205 trường hợp mắc COVID-19. Trong khi Ấn Độ, con số này chỉ là 150 người. Malaysia đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng gấp 5 lần kể từ đầu năm đến nay. Làn sóng dịch bệnh mới bùng phát kể từ sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan. Đợt lây nhiễm mới này bắt nguồn từ các cuộc tụ tập đông người, không tuân thủ quy định giãn cách xã hội và lệnh hạn chế di chuyển dịp lễ.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 2666 hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khi hướng dẫn được ban hành, có thông tin cho rằng người dân dùng smartphone nếu không cài đặt ứng dụng Bluezone phòng dịch COVID-19 thì sẽ bị xử phạt. Cục Công nghệ Thông tin đơn vị soạn thảo quyết định 2666 hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết. Hiện Bộ Y tế chủ yếu kêu gọi, đôn đốc, nhắc nhở, thuyết phục người dân tự nguyện cài ứng dụng Bluezone và sử dụng các phần mềm khai báo y tế khác để đạt hiệu quả, chứ chưa có chế tài phạt cụ thể. Hiện nay, các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần được khuyến nghị gồm Vietnam Health Declaration VHD hoặc website tờkhaiyte.vn, ứng dụng Bluezone, ứng dụng nCoV. Theo Bộ Y tế, các ứng dụng này đều có tính năng cơ bản gồm khai báo y tế, cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày, ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng và sinh mã QR. Riêng Bluezone có thêm tính năng ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động thông minh. Sau khi khai báo xong, các ứng dụng sẽ sinh ra mã QR. Người dùng cần luôn mang theo mã QR này bằng cách lưu trong điện thoại hoặc in ra để sử dụng tại những khu vực cần khai báo y tế. Người dùng chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.
Cơ chế lây lan của biến chủng Ấn Độ tại Anh khiến số ca nhiễm mới tăng lên theo cấp số nhân. Theo các chuyên gia y tế Anh, 3 trên 4 số ca nhiễm mới được phát hiện ở quốc gia này trong những ngày qua có liên quan đến biến thể phát hiện ở Ấn Độ B.1.617.2. Cơ chế lây lan của biến chủng Ấn Độ khiến số ca nhiễm bệnh tăng lên theo cấp số nhân tại nước này. Các chuyên gia y tế cảnh báo Anh đang trong giai đoạn đầu làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 và hiệu quả từ chương trình tiêm chủng của Anh cũng chỉ có thể giúp làn sóng dịch lần này lây lan chậm hơn. Bộ trưởng Môi trường Anh cho biết chính phủ nước này không loại trừ khả năng hoãn kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vào ngày 21 tháng 6 tới. Đây sẽ là tin không vui với giới doanh nghiệp vì nhiều người đã dốc những đồng vốn cuối cùng còn lại để khôi phục hoạt động sau hơn một năm dừng kinh tế và chịu nhiều thua lỗ. Trước những dấu hiệu mới của làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 đang hiện hữu, chính phủ Anh sẽ phải cân nhắc việc tiếp tục duy trì các biện pháp chống dịch trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 14 tháng 6.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac Biotech Trung Quốc. Quyết định trên của WHO sẽ mở đường cho vaccine thứ hai của Trung Quốc được sử dụng tại các nước nghèo theo cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Theo thông báo của WHO, vaccine hai liều của Sinovac được phép sử dụng trong sáng kiến COVAX, chương trình cung cấp vaccine cho nhiều quốc gia có thu nhập thấp. Đến nay, mới chỉ có các loại vaccine từ AstraZeneca và Pfizer Biotech đang tham gia vào chương trình COVAX. Hiện chưa có thông tin cụ thể về số liều vaccine Sinovac sẽ tham gia vào sáng kiến COVAX. Tổng giám đốc WHO cho biết, vaccine Sinovac an toàn và hiệu quả với các yêu cầu bảo quản đơn giản hơn, do đó loại vaccine này phù hợp sử dụng ở các quốc gia có khí hậu khắc nghiệt. Vaccine của Sinovac đạt hiệu quả trong các thử nghiệm ở giai đoạn 3, giao động từ 51-84%. WHO cho biết, vaccine này đã ngăn ngừa được bệnh COVID-19 diễn tiến nghiêm trọng và 100% người tham gia thử nghiệm không phải nhập viện điều trị. WHO khuyến cáo sử dụng vaccine của Sinovac cho người từ 18 tuổi trở lên, hai liều cách nhau từ 2 đến 4 tuần, không có giới hạn độ tuổi cao hơn vì các dữ liệu cho thấy vaccine này có hiệu quả bảo vệ ở người cao tuổi.
Tại Brazil, có một thành phố mà hầu hết người dân đã miễn nhiễm khỏi dịch bệnh, nơi được các chuyên gia gọi là ốc đảo khỏe mạnh của quốc gia này. Brazil là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ, và là quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ. Vậy làm thế nào để thành phố trên có thể làm được điều đó và tiêm vaccine COVID-19 chính là câu trả lời. Serrana, một thành phố ở bang Sao Paulo, đông nam Brazil, đã chứng kiến tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm tới 95% sau khi hoàn thành tiêm chủng vaccine cho hầu hết người lớn. Trong khi Brazil trải qua đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng với 461.000 ca tử vong và tốc độ tiêm chủng rất chậm do thiếu vaccine, thành phố Serrana với dân số lên tới 45.000 người vẫn là một ốc đảo khỏe mạnh giữa biển dịch bệnh. Có được điều này là bởi thành phố Serrana được Viện Nghiên cứu Butantan của Brazil chọn để nghiên cứu về hiệu quả vaccine Sinovac trong phòng chống COVID-19. Thời điểm bắt đầu diễn ra chiến dịch tiêm chủng, số ca mắc COVID tại thành phố này vẫn tăng đều đặn, nhưng sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đã được kiềm chế sau khi 75% dân số được tiêm xong. Các nhà khoa học đã chia thành phố thành 4 khu vực để tìm hiểu xem đâu là ngưỡng ngăn chặn sự lây lan của virus. Họ nhận thấy rằng sự lây lan virus đã được kiểm soát sau khi người dân 3 khu vực được tiêm liều thứ 2 của vaccine, trong khi các thành phố xung quanh vẫn đang quay cuồng với COVID-19. Serana giờ đây đã bắt đầu thực hiện khôi phục kinh tế, xã hội và giáo dục một cách thận trọng. Thành phố này chính là minh chứng cho việc thế giới sẽ không thể thoát khỏi đại dịch COVID-19 nếu không có vaccine.
Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một thay đổi rất lớn trước thực trạng già hóa dân số và mất cân bằng giới tính ngày càng tăng. Dù Trung Quốc đã cởi bỏ những quy định hà khắc cho phép các gia đình sinh 2 con từ năm 2016, các cặp vợ chồng đẻ 3 con sẽ đi kèm với các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh cải thiện chế độ thai sản, các chính sách hỗ trợ đi kèm, tăng cường giáo dục cho thanh niên về những giá trị hôn nhân gia đình. Hiện nay, tại các đô thị, độ tuổi kết hôn ngày càng cao, tỷ lệ sinh con thứ 2 ngày càng thấp. Ở Thượng Hải, 31 tuổi phụ nữ mới sinh con đầu. Theo điều tra dân số, chưa đầy 7% muốn sinh thêm đứa con thứ 2. Từ khi cho phép sinh 2 con, Trung Quốc ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp số ca sinh giảm. Hiện nay, tỷ lệ sinh bình quân của một phụ nữ là 1,3 con. Vài năm gần đây, Trung Quốc đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, giá nhân công tăng cao nên giảm bớt sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, quỹ lương hưu ngày càng đè nặng khi mà số người trên 60 tuổi hiện nay chiếm hơn 18,7% tổng dân số với 264 triệu người. Đây thực sự là một thách thức lớn. Viễn cảnh dân số già hóa trước khi giàu đang ngày càng rõ ở đất nước 1 tỷ 400 triệu dân này. Nhiều chuyên gia cho rằng các chính sách khuyến khích sinh cần phải được hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa bằng vật chất cụ thể, bởi ở các đô thị lớn hiện nay, đẻ một đứa con đã tốn vài trăm triệu, rồi áp lực giá nhà, sinh hoạt phí cao.
Thưa quý vị các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có dấu hiệu lan rộng khi đã có thêm các tỉnh thành xuất hiện ca mắc mới trong những ngày qua. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành quyết định số 2686 về quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Y tế và một số bộ, ban, ngành và các địa phương xây dựng các hướng dẫn đánh giá nguy cơ và các biện pháp để phòng chống dịch tùy theo mức độ nguy cơ. Quyết định này nhằm cụ thể hóa và chi tiết hơn chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, quy định chỉ ra các yếu tố dịch tễ cơ bản để xác định mức độ nguy cơ ban đầu, được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng các màu sắc gồm: nguy cơ rất cao, màu đỏ, nguy cơ cao, màu cam, nguy cơ, màu vàng và mức độ bình thường mới, màu xanh. Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp với từng mức độ cụ thể. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nêu rõ.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với tất cả các bộ, các ban ngành và các địa phương xây dựng cái hướng dẫn đánh giá nguy cơ và các biện pháp về phòng chống dịch tùy theo cái mức độ nguy cơ. Trong đó chúng tôi phân ra làm 4 cái mức. Mức thứ nhất là mức ở trong trạng thái bình thường mới, mức thứ hai là trạng thái nguy cơ có nguy cơ, mức thứ ba là nguy cơ cao và mức thứ tư là nguy cơ rất cao. Và tùy vào từng cái mức độ cụ thể thì chúng tôi cũng đã có những cái hướng dẫn trong vấn đề về những cái biện pháp về phòng chống dịch một cách hiệu quả. Nó có những cái điểm mà có thể nói rằng là rất là mới so với trước đây. Ví dụ như là vấn đề cách ly vùng y tế, trước đây chúng ta hay gọi là phong tỏa, thì lần này chúng tôi đã đưa vào cái hướng dẫn để nâng cao hơn một cái mức độ. Rồi vấn đề thứ hai là cái vấn đề về áp cái tiết chế cách ly tập trung cho một số các khu vực đông người mà chúng ta không có khả năng kiểm soát dịch bệnh, cũng như là khả năng về cách ly tập trung, thì chúng ta áp cái tiết chế cách ly tập trung vào những cái khu vực này, giao cho các địa phương tự đánh giá nguy cơ và tự áp những cái biện pháp triển khai thực hiện theo những cái hướng dẫn chung. Nhưng bên cạnh đó, địa phương có quyền bổ sung và áp những cái biện pháp có thể ở mức độ cao hơn hoặc là bổ sung những cái biện pháp cần thiết theo cái điều kiện kinh tế xã hội và các đặc thù cũng như là các đặc điểm tình hình dịch tại mỗi địa phương.
Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nguy cơ cũng như triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo từng mức độ đánh giá. Trong trường hợp giãn cách trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo phối hợp với các tỉnh, thành phố lân cận để đảm bảo lưu thông hàng hóa. Cũng với quy định mới ban hành này của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu triệt để về phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội. Quy định này sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của các đơn vị, địa phương nhằm tạo ra một mô hình phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Về vấn đề cơ chế huy động các doanh nghiệp mua và nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện tối đa cho tất cả các địa phương và đơn vị trong quá trình về vấn đề về nhập khẩu, trong vấn đề về cấp phép nhập khẩu, trong vấn đề về kiểm định vaccine. Và kể cả trong những cái vấn đề mà nếu như nhà sản xuất có yêu cầu phải những cái thỏa thuận miễn trừ, thì Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ và Bộ Y tế sẽ là cơ quan của Chính phủ đứng ra thực hiện cái điều này. Có thể nói rằng là các thủ tục mang tính hành chính là Bộ Y tế sẽ cắt giảm tối đa tất cả các thời gian cũng như là những cái điều kiện làm sao chỉ đảm bảo là chất lượng vaccine. Và cái thứ hai là đảm bảo an toàn đối với người dân. Và cái thứ ba là chống những cái việc mà vaccine giả. Chúng tôi lưu ý một điều. Hiện nay có một cái tình trạng là có nhiều các bên đứng ra làm đại diện. Thế nhưng chúng tôi cũng lưu tâm đối với tất cả các tập đoàn, đối với các đơn vị địa phương là nên làm việc trực tiếp đối với nhà sản xuất. Không nên là đứng ra qua cái bên thứ ba. Và như vậy nó rất gây khó khăn và có thể có cái hiện tượng mà chúng tôi đã cảnh báo đối với các phương tiện thông tin đại chúng, đó là lừa đảo trong vấn đề về vaccine.
Theo quy định hiện hành, chỉ các công ty có chức năng nhập khẩu, kinh doanh vaccine mới được nhập khẩu vaccine. Hiện nước ta có 27 đơn vị có chức năng này. Các đơn vị có điều kiện tiếp cận nguồn cung vaccine hoàn toàn có thể trực tiếp làm việc với Bộ Y tế hoặc với một trong số 27 đơn vị này. Các vaccine phải được Bộ Y tế cấp phép, cấp số đăng ký và các lô vaccine phải có hồ sơ chứng thực xuất xứ, chất lượng. Hiện Bộ Y tế đã cấp phép cho hai loại vaccine của AstraZeneca và Sputnik V và đang xem xét hồ sơ đối với hai loại vaccine khác. Việc cấp phép phụ thuộc vào nhà sản xuất, nhà cung cấp vaccine có nhu cầu, có gửi hồ sơ đề nghị cấp phép hay không và chất lượng hồ sơ. Về thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế khẳng định, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trong tình trạng đại dịch hiện nay, Việt Nam cũng chỉ thực hiện kiểm tra trên hồ sơ và nếu hồ sơ đầy đủ chỉ mất tối đa 48 tiếng đồng hồ. Bộ Y tế khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn đăng ký lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vaccine phòng COVID-19 theo thủ tục rút gọn, đảm bảo tất cả những doanh nghiệp nào có khả năng tiếp cận nguồn vaccine nhập khẩu đều được hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa để có vaccine sớm nhất. Mặt khác, cần tập trung cao độ để chuẩn bị khi có vaccine là tổ chức tiêm chủng kịp thời, an toàn. Đặc biệt, theo dự kiến, quý 4 năm nay sẽ có một lượng vaccine rất lớn được nhập khẩu về. Thưa quý vị và các bạn, đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19 tại nước ta, con số bệnh nhân nhiễm virus được công bố lên đến cả ngàn người. Hàng chục tỉnh thành ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Việc các bệnh viện phải cách ly y tế bắt buộc do có liên quan đến các ca bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ tư này nhiều và phức tạp hơn so với những đợt dịch trước. Việc giữ sạch bệnh viện trước nguy cơ xâm nhập COVID-19 là điều kiện tiên quyết nhằm đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh cũng như sẵn sàng cho các tình huống xấu. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào các cơ sở y tế luôn hiện hữu và cần sự cảnh giác cao độ từ phía bệnh viện cũng như ý thức tuân thủ quy định phòng dịch của người dân. Là bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt, chuyên ngành ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chuẩn bị các phương án để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh, khử khuẩn sát trùng, vệ sinh môi trường xung quanh, tạo sự an tâm cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh, đồng thời cũng là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Không có sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện là yêu cầu của lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chính vì thế, ngay từ cổng vào, bất kỳ ai đến đây đều được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, khai báo y tế. Khi phát hiện triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa ra khu vực riêng sàng lọc, xác định. Hoạt động khám chữa bệnh từ xa trong thời gian này cũng được bệnh viện đẩy mạnh để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và an toàn. Không cần phải đến bệnh viện khi không cần thiết, giúp giảm tải cho bệnh viện, tránh lây bệnh. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một điểm cầu lớn của toàn quốc về vấn đề telemedicine. Trừ các trường hợp phải chuyển tuyến, các trường hợp nặng khác phải can thiệp, thì các bệnh viện vệ tinh sẽ liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cơ sở y tế này sẽ kích hoạt hai hệ thống cấp cứu ngoại viện và telemedicine để hội chẩn từ xa, khám, chẩn đoán và cùng tư vấn bệnh từ xa. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Gia Anh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
càng tốt. Hàng ngày từ ban giám đốc cho đến lãnh đạo khoa phòng đều nhắc nhở nhân viên y tế về cái việc tự phòng chống cho bản thân mình. Đấy. Ví dụ như là luôn luôn tuân thủ 5K. Bệnh viện cũng đã yêu cầu Bộ Y tế, cơ quan chức năng là triển khai sớm cho vấn đề tiêm vaccine cho các nhân viên y tế của bệnh viện. Cái thứ ba nữa là gì? Trong trường hợp mà xấu nhất mà phát hiện trong bệnh viện thì chúng tôi đã có những cái việc chia các ekip làm việc trong mỗi khoa thành hai nhóm, tránh tập trung đông người cùng một lúc. Cái việc hội chẩn giữa liên khoa tôi sẽ chủ động trong vấn đề là chia nhóm, giãn cách đơn vị. Bởi vì sao? Khi có một nhóm này có một người bị, chúng tôi lập tức cho toàn bộ cái ekip và nhóm đấy nghỉ, thậm chí cách ly hoặc điều trị, và luôn luôn có một nhóm thứ hai sẵn sàng để cho vấn đề thực hiện chuyên môn, hoạt động bệnh viện nó không bị giãn cách.
Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nơi vừa tiếp nhận người đến hiến máu, vừa thực hiện khám chữa bệnh cho người bệnh, do vậy việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt chú trọng. Việc phân luồng bệnh nhân và người đến hiến máu được thực hiện từ cổng vào, khai báo y tế là khâu bắt buộc và cũng áp dụng phương pháp khai báo điện tử thông qua mã QR code để quá trình khai báo được diễn ra hiệu quả, nhanh chóng. Trường hợp nghi ngờ sẽ được điều tra dịch tễ và đưa đến phòng cách ly. Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động hiến máu. Thách thức đặt ra cho các cơ sở y tế nước ta là làm sao vừa chống dịch an toàn, lại vừa đẩy mạnh hoạt động hiến máu để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu cho điều trị. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã và đang đưa ra những giải pháp mạnh nhất để thực hiện hai mục tiêu này.
Và chúng tôi luôn luôn có một phương châm là đối với điểm tổ chức máu thì phải an toàn chúng tôi mới tổ chức. Và nếu tổ chức là hiến máu thì phải an toàn. Thì chúng ta mới đảm bảo được cái vấn đề vừa có lượng nguồn máu và vừa có vấn đề phòng chống dịch. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng kêu gọi các bệnh viện hỗ trợ người nhà bệnh nhân, hỗ trợ trong cái dịp này. Thực ra đấy là cái nhiệm vụ cũng không khó khăn lắm, chúng tôi mới kêu gọi bởi vì khi người nhà đã phải đi cho máu thì là từng tình thế bắt buộc thôi.
Tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng được các cán bộ và nhân viên y tế áp dụng ở mức độ cao nhất. Bác sĩ Vũ Hoài Nam, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đã chủ động thông tin, tổ chức sàng lọc để phát hiện những ca nghi nhiễm COVID-19. Người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện được thông tin đầy đủ tình hình dịch bệnh qua các bàn phòng dịch được đặt trước các tòa nhà của bệnh viện. Ngoài ra, người bệnh đều phải mang khẩu trang, được sử dụng dung dịch sát khuẩn, rửa tay nhanh ngay từ cửa các tòa nhà. Tuy nhiên, bác sĩ Vũ Hoài Nam cũng nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất khó lường, đặc biệt là tại các cơ sở y tế. Chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ tại các cơ sở y tế là rất cần thiết và công tác này thật sự phát huy hiệu quả khi có sự chia sẻ và hợp tác từ người dân.
Bệnh viện đặt mục tiêu an toàn là trên hết. Trong cái lúc mà dịch, cái đợt dịch bệnh này thì cái việc mà bệnh viện an toàn có nghĩa sống còn với bệnh viện, sống còn với nhân viên y tế và sống còn với cả chính các bệnh nhân đó. Nên là cái việc mà có thể có gây ra một số phiền toái, một số khó chịu hay là một số bất tiện cho bệnh nhân thì bệnh nhân cũng đa số là cũng đã thông cảm. Thì bệnh viện thì cũng đã quán triệt tất cả nhân viên và sẽ giải thích kỹ với bệnh nhân và người nhà để cùng chia sẻ với bệnh viện những cái khó khăn đó để có thể là chống dịch tốt nhất. Thế còn là cái việc mà hạn chế người nhà thì cũng bằng cách là sàng lọc bằng xét nghiệm. Khi mà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân phải ở trong bệnh viện thì sẽ phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19, và bệnh viện cũng hạn chế cái việc là người nhà và người giúp việc hoặc là người chăm sóc bệnh nhân đi ra khỏi khu vực bệnh viện sau khi đã được sàng lọc.
Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ít có biểu hiện lâm sàng nên khâu sàng lọc bệnh nhân đến bệnh viện cần cảnh giác, nghiêm ngặt hơn nữa. Các cơ sở y tế trên cả nước cần đặt ở mức chống dịch nguy cơ cao nhất, thực hiện quyết liệt và đầy đủ tất cả các biện pháp phòng dịch. Các bệnh viện cần siết chặt lại những biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế như cách ly, xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho cán bộ nhân viên, ưu tiên đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt là việc sàng lọc bệnh nhân khi đến khám và quy định thăm nuôi bệnh nhân. Các bệnh viện cần cập nhật liên tục yếu tố dịch tễ, những vùng địa phương đang có trường hợp mắc COVID-19 trên tờ khai y tế, bố trí nhân viên chuyên trách kiểm tra tờ khai y tế của người bệnh, kịp thời hướng dẫn phân luồng để người bệnh được khám sàng lọc nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường trên tờ khai y tế.
Thank you.
Quý thính giả thân mến, bạn sẽ xử trí ra sao nếu gặp một hành khách khuyết tật, không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt khắc khổ, nài nỉ? Cha em bị tai biến, em cần về Hải Dương gấp. Bạn sẽ làm gì khi vé bay 900.000 đồng nhưng vị khách chỉ có 350.000 đồng, vẫn gắng gượng, đợi em đi xe ôm về quận 7, phay bạn thêm tiền rồi quay lại mua vé. Mục Bí mật Hạnh phúc hôm nay mời quý vị nghe một câu chuyện cảm động về tình người có nhan đề Vì chúng ta gọi nhau hai tiếng, đồng bào.
Nhận tin bố bị tai biến, anh Nguyễn Quốc Phương quê ở Hải Dương vội ra sân bay Tân Sơn Nhất định hỏi chuyến sớm nhất về quê dù trong người chỉ còn 350.000 đồng. Đứng trước quầy vé giờ chót trong ngày cuối cùng của tháng 5, chàng trai quê Kim Động, Hưng Yên khẩn khoản trình bày với cô nhân viên bán vé. Em bị cụt không có bàn tay, không có vân tay nên không được làm giấy chứng minh nhân dân mà chỉ có giấy chứng nhận khuyết tật của Ủy ban xã cấp. Nay bố em ngoài quê bị tai biến, đang mong em về nên mới hỏi để đi máy bay. Quốc Phương còn kể thêm, anh vào Sài Gòn được 3 năm nay, hàng ngày bán vé số kiếm tiền gửi về quê. Vì không có giấy tờ tùy thân nên trước đây mỗi lần về thăm bố, anh đều phải đi xe khách. Nghe anh Phương nói, nữ nhân viên quầy vé Lương Thị Thu Thảo mủi lòng. Cô sang hỏi trưởng ca, nhờ báo cáo với bộ phận an ninh và cấp trên về trường hợp của chàng trai khuyết tật này. Dù biết là sẽ khó, nhưng trưởng ca Nguyễn Đoàn Chí vẫn hy vọng giúp được Phương nên đồng ý dẫn anh đến các cửa để xin giải quyết linh động. Bất ngờ là mọi chuyện khá suôn sẻ, cả hai nhận được câu trả lời, được em từ cấp trên.
Sau khi anh Chí lo xong giấy tờ hỗ trợ bay, đến lượt Thu Thảo làm thủ tục xuất vé, thì chàng trai gượng lại hỏi, vé bây giờ nhiều tiền không? Thảo báo giá vé thấp nhất cho chuyến bay cuối cùng lúc 17:50 về sân bay Nội Bài, Hà Nội là 900.000 đồng. Phương móc trong chiếc túi đựng vé số cũ mềm ra một xấp tiền lẻ và nói đây là toàn bộ gia tài của mình. Chị Thảo đếm được tổng cộng 350.000 đồng. Những đồng tiền lẻ có lẽ đầy nắng gắt và mồ hôi chúng xài thành. Chàng trai tần ngần rồi nhờ chị Thảo giữ hộ số tiền, còn mình định bắt xe ôm về quận 7 vay tiền của bạn rồi quay lại mua vé. Có điều như thế chắc chắn anh sẽ lỡ chuyến bay cuối cùng trong ngày về Hà Nội. Chị Thảo và trưởng ca Nguyễn Đoàn Chí cùng kéo tay anh Phương lại nói, anh cứ ở đây, tiền thiếu này tụi em sẽ bù cho anh. Ngay lập tức, tấm vé mang tên Nguyễn Quốc Phương được xuất. Chị Thảo chia sẻ, biết thiếu nhưng ảnh không hề hỏi vay nhờ ai ủng hộ mà định quay về đi vay tiền. Tôi thấy rất đáng quý nên cùng mọi người quyết định giúp. Trong lúc anh Chí dẫn Phương lên cổng an ninh để đảm bảo chàng trai lên được máy bay, chị Thảo cũng kịp chạy quanh kêu gọi các anh an ninh ở cổng, nhân viên quầy vé ủng hộ thêm cho anh Phương ít tiền làm lộ phí.
Sau khi nhận vé và lên phòng chờ, anh Phương biện diện nói lời cảm ơn nhiều lần và hỏi tên mọi người. Đêm đó, sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, anh đi xe khách về đến nhà vào lúc 21:30. Anh Phương bày tỏ, tôi rất vui và xúc động khi được các anh chị ở sân bay giúp đỡ. Bố tôi đã đỡ hơn, tôi sẽ ở nhà chăm sóc ông cho đến khi hết dịch thì sẽ vào lại Sài Gòn. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa hết vắng vẻ nhưng không cô quạnh. Chuyến bay QH244 đã chờ một vị khách đặc biệt. Hạnh phúc của nghề nghiệp của những người làm việc tại sân bay không chỉ nằm ở việc đồng hành với hành khách mọi nơi mọi lúc. Hạnh phúc còn là vì họ đã nỗ lực không bỏ bất kỳ hành khách nào lại phía sau.
Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện ấm áp tình người giữa những ngày dịch dã căng thẳng khiến chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp đang ở phía trước. Và chúng tôi rất mong nhận được những câu chuyện ý nghĩa của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp vào bài viết, mời quý vị gửi đến hòm thư sức khỏe trên hết hanoi@gmail.com. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Thanh Hằng cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.